chí, hòa phước vô môn, duy nhân từ trì, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất gián chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về thái thượng cảm ứng thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc.
Tập 43. Quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Hôm qua chúng ta nói tới căn cô tuất quả, kính lão hoài ấu. Chúng ta học tập giáo huấn của thánh nhân Nho Thích Đạo, tức là phải quay về bổn thiện, quay về tánh đức, tức là phải thức tỉnh lương tri vốn có của chúng ta. Cho nên căn cô tuất quả, kính lão hoài ấu. Căn tuất kính hoài, những thiện tâm như vậy đều là thứ chúng ta vốn có, đều là thông qua kinh văn khiến chúng ta khởi lên một phần thiện niệm này. Và từ trong lịch sử, như có rất nhiều hiền thần, thánh hiền, các ngài đều có khả năng gia đình xuất hiện những cảnh túng quẫn như thế này. Triệu Khang Tịnh Công của Triều Tống, vào năm 7 tuổi, cha đã qua đời rồi, mẹ của ông thì lập chí cố gắng nuôi dưỡng ông, giáo dục ông. Người nữ như vậy đều là rất trinh liệt, rất thủ tiết lại suy nghĩ cho con cái. Chúng ta có thể cảm nhận một chút một người mẹ vĩ đại như thế này. Không sợ gian nan như thế này. Tất nhiên khí tiết này của bà ấy đã cảm động sâu sắc con cái của chính bà rồi. Cho nên về sau đã thi đậu tiến sĩ, trở thành hàn lâm học sĩ. Đây đều là những học giả có trí huệ nhất của quốc gia. Kết quả Triệu Công này liền thỉnh cầu có thể phong thưởng cho mẹ của mình. Chúng ta nhìn thấy những tự thuật này đều cảm nhận được rằng người xưa lập thân xử thế chỉ có một thái độ là tri ân báo ân. Quý vị coi ông hiển quý rồi, ông thời thời nghĩ rằng không có mẹ của mình sẽ không có mình như hôm nay. Kết quả ông liền nói với tể tướng rằng có tể nào sắc phong cho mẹ của tôi không? Tể tướng nói với ông, bây giờ cống hiến của ông đối với quốc gia, hoàng thượng muốn đại phong ông cũng không còn xa nữa. Có nghĩa là nói rằng, nếu như bây giờ ông phong cho mẹ mình, đại phong của ông sẽ không còn nữa. Kết quả Triệu Công nói, mẹ của tôi ở quá lâu như vậy. Năm nay 82 tuổi rồi. Sớm muộn, bất kỳ lúc nào, cũng có thể không giữ được sinh mạng nữa. Hy vọng mau mau phong thưởng cho mẹ của tôi, để người thiên hạ được biết, đây đều là ơn dưỡng dục của mẹ tôi dành cho tôi. Phải nên đem vinh dự này dành lại cho bà ấy. Cho nên ở trong Trung Dung có một đoạn khiến cho chúng ta vô cùng cảm phục. Thái độ không quên cội nguồn của người xưa. Một người học trò, phụ di sĩ, cha của ông là phần tử trí thức thông thường, tử di đại phu, con trai làm tới đại phu. Khi cha của ông qua đời, thì lúc mai táng sẽ dùng lễ của người trí thức thông thường, nhưng mỗi năm tế tự, ông ấy đều dùng lễ đại phu mà tế tự, tức là chiêu cáo thiên hạ. Vị lão nhân trưởng bối này đã vì thiên hạ giáo dục ra một vị đại phu, cho nên mỗi năm đều dùng lễ đại phu để tế ông. Cho nên, Triệu Khang Tịnh Công, mẹ của ông, mặc dù là quả phụ, nhưng bởi vì có khí tiết, đã thành tựu được một nhân tài trụ cột. Lại có một vị tên là Lý Duân, người học trò này, năm ông lên 3 tuổi. Cha của ông đã qua đời rồi. Hơn nữa, bạn bè thân quyến xung quanh lại cứ một mực khuyên mẹ ông tái giá. Bởi vì con trẻ mới 3 tuổi, có lẽ mẹ của ông tuổi tác cũng còn rất trẻ. Kết quả mẹ của ông đã rất tức giận, mà nói với người đó rằng, đạo nghĩa vợ chồng vốn dĩ chính là thiên luân. Cái chết này, trong số mạng đã chú định, nhưng tôi thà bị chết đói, tôi cũng không muốn đi tái giá. Cho nên, bà giữ vững tâm ý, cố thủ trinh tiết của mình, dạy dỗ con trai của mình. Vì sao? Người con trai của bà cũng thi đậu tiến sĩ, lên làm quan lớn. Cho nên, thực sự, quả thật là những người nữ như vậy, thần minh, thế nhân đều hết sức tôn trọng họ. Thiện báo họ nhận được cũng rất hậu đãi. Bởi vì những người nữ như vậy, họ tôn trọng đạo lý nhân luân. Tuyệt đối không phải vì sự phú quý về sau của con cái, mà bởi vì sự tiết nghĩa này của họ. Con cái của họ chắc chắn cũng là người có khí tiết, chắc chắn cũng là người trọng đạo nghĩa. Cho nên sau này sẽ được hiển quý. Được. Cho nên lúc nãy kể về thí dụ này cũng là giúp tất cả những quả phụ này có thể có chỗ y theo những đạo nhân luân này, hơn nữa có thể tự lực tự cường. Và thân là cô nhi, cũng không thể tự ruồng bỏ mình. Lúc nãy, chúng ta nói tới ví dụ, bao gồm những thánh hiền trong lịch sử này. Rất nhiều người đều là cha qua đời từ nhỏ. Hơn nữa, đều thành người rất có năng lực. Nó đã kể rất nhiều danh nhân. Trương Sĩ Tốn của Triều Tống đều đã khổ tâm lập chí tiến thủ vì sao làm tới tể tướng. Lữ Hối, hồi còn nhỏ, cha ông đã qua đời rồi. Hơn nữa lại chuyên tâm tu dưỡng học hành, làm đến ngự sử trung thừa. Kể cả tiên sinh Âu Dương Tu, họ đều là mất cha từ nhỏ, sau cùng đều làm tới tể tướng. Cho nên gặp phải trắc trở trong đời sống gia đình. Cũng đừng nên nản chí, tự lực tự cường. Để chiêu cáo với cha mẹ trưởng bối trên trời linh thiêng. Tiếp theo, chúng ta coi tiếp câu kinh văn sau. Kính lão hoài ấu. Chữ lão này là chỉ chung những trưởng bối tuổi tác đã cao. Và chúng ta thể hội sự từng trải của trưởng bối đều khá lâu, trải nghiệm khá là nhiều. Cho nên cuộc đời của họ có rất nhiều kinh nghiệm trên thực tế là rất đáng để cho chúng ta theo học tập, theo tiếp thu. Trong thời đại này, thái độ kính lão không đủ. Cho nên, rất nhiều trí huệ, năng lực trong các ngành, các nghề chưa nhận được sự truyền thừa rất tốt. Thật ra, người trẻ bây giờ không có phước đều do không kính lão, không nhận được kinh nghiệm trí huệ quý báu. Tại sao không kính lão? Người trẻ thì ngạo mạn, cứ tưởng là mình ghê gớm lắm, bùng nổ tri thức rồi. Biết được một số tri thức, Người lớn tuổi thì không biết, tự mình liền cảm thấy mình khá là lợi hại. Thật ra, những đạo lý làm người làm việc quan trọng nhất đó không phải từ trong tri thức mà có thể học được. Điều là từ trong cuộc đời thể hội sâu sắc mới có thể ngộ ra được. Cho nên chữ kính này, điều rất quan trọng là dùng một tâm chí thành để thương yêu trưởng bối, khiến trưởng bối có thể hưởng trọn sự an dưỡng, vui vẻ, sống hết quãng đời còn lại. Chữ kính này là tới chỗ nào, một ý niệm, một sự việc đều không dám lãnh đạm. Kể cả nói một câu với các cụ, không được có tâm trạng. Bưng một ly nước, hai tay phải cầm cung kính. Và cái thọ mạng này đứng đầu trong ngũ phước. Chúng ta nói ngũ phước lâm môn, cái thọ này là xếp vị trí đầu tiên. Hơn nữa, các cụ đại đa số là giai cha chú, thậm chí tuổi tác là giai ông bà của chúng ta. Người có thể trường thọ là quả báo. Họ không có tu vô úy bố thí sẽ không được mạnh khỏe trường thọ. Cho nên nhìn thấy các cụ, chúng ta liền có thể nghĩ tới do đời trước họ có thiện căn, có căn khí, đời này là chịu tích đức, họ mới có thể trường thọ. Huống hồ họ tuổi đã cao, việc gì cũng khá là rành rọt. Thực sự có thể cho chúng ta học tập noi gương. Hơn nữa, có thể nhận được lợi ích rất lớn, lợi ích chính mình. Cho nên làm sao có thể thờ ơ được chứ? Tôi nhớ lại, tôi hồi lúc đó còn ở lớp luyện thi. Lúc đó vẫn chưa tới trường để dạy học. Vừa hay tôi có cơ hội thân cận cô giáo Trần Chân. Cô dạy học hơn 30 năm rồi. Nghĩa là sao? Lúc nào cô đang dạy học, tôi vẫn còn chưa ra đời. Những kinh nghiệm trí huệ giáo dục đó nhiều như vậy. Chúng ta, những giảng bối này, có thể thỉnh giáo cô là vào được đuôi báo rồi. Cho nên cung kính được lợi ích lớn, ngạo mạn, rất nhiều phước báo đều tổn hại hết. Cho nên, từ trong những lời này, chúng ta có thể cảm nhận được tác giả biên tập Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Dựng Biên. Quả thật, đâu đâu cũng hiển lộ sự tận tình khuyên bảo. Hy vọng chúng ta có thể chuyển biến tâm thái, thời thời tương ứng với đạo, tích công lụy đức. Và người thế gian, thông thường bởi vì thường hay thấy các cụ có thể hành động khá là bất tiện, có lúc hay quên cái này, quên cái kia, rất dễ dàng sanh tâm chán ghét, thậm chí sỉ nhục các cụ. Ai chịu tự nguyện phụng sự đối đãi? Cẩn thận chứ. Nhưng không biết có một câu tục ngữ nói rằng kính lão đắc thọ. Tôn kính các cụ, sau này chúng ta già rồi cũng được người ta tôn kính. Nhân quả báo ứng không sai một ly. Cho nên, trong thời xưa, có một người học trò tên là Dương Đại Niên. Nhược Quán đã thi đậu tiến sĩ, Nhược Quán là 20 tuổi. Không đơn giản, 20 tuổi đã thi đậu tiến sĩ rồi, tài hoa dạt dào. Nhưng ông cậy tài khinh người, cùng các lão thần đương thời là Chu Hàn, Chu Ngang, đều là đang làm việc trong cung đình. Bởi vì hai ông cụ này tuổi tác đều khá cao rồi. Dương Đại Niên tuổi trẻ ngạo mạn, thường hay nói lời không cung kính, sỉ nhục hai cụ. Lão tiên sinh Chu Hàn liền nói: Quân Mạc Vũ Ngô lão, quý vị coi cụ già này có tu dưỡng, trong lúc khuyên anh ta vẫn rất là tôn trọng anh, dùng quân để tôn xưng anh. Anh đừng có chê cười chúng tôi già. Lão Chung Luân Đáo Quân, anh rồi cũng sẽ già thôi. Lão tiên sinh Chu Ngang này liền nói rằng: Không thể nào không cung kính. Ông nói là mạc dữ, không thể nào không cung kính, đã lặp lại hai lần. Nếu như anh có thái độ này, sẽ cảm tới sau này cũng sẽ có người sỉ nhục anh đấy. Kết quả Dương Đại Niên sống tới 30-40 tuổi đã qua đời rồi. Quý vị coi, có năng lực tài hoa như vậy, tâm thái không đúng, tổn hết phước khí. Cho nên tác giả nói, Ngô Nguyện thiếu niên khinh bạc tử. Tôi hy vọng các thiếu niên hơi bị hiếu thắng, những người hơi bị dễ dàng khinh bạc người khác, đọc được công án này, mau mau quay đầu là bờ, có thái độ phản tỉnh bản thân. Phải nên giữ tâm hồn hậu, giữ tâm cung kính đối với người già, đối với người khác. Phàm gặp phải các cụ, phải nên biết giữ tâm bình đẳng. Bất luận là họ là phú quý bần tiện, đều phải biểu lộ thái độ kính yêu. Chỉ cần có sự cung kính như vậy, tin là những điều chúng ta chiêu cảm được cũng sẽ là quả báo trường thọ. Cho nên kính lão, trong sự truyền thừa của cả dân tộc Trung Hoa, đó là lịch sử đều là như vậy. Lịch sử như vậy, từ Hoàng đế Nghiêu Thuấn Vũ Thang, trong Thượng Thư, trong các kinh điển đều đặc biệt nhấn mạnh. Cho nên sư trưởng cũng thường hay nói rằng, tánh đức của một người đều là phát lộ ra từ sự hiếu kính. Không có cung kính sẽ trái nghịch với đạo. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói, thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái. Cái gì là đạo? Cung kính, kính lão tức là đạo. Có một người học trò tên là Dương Bân. Lúc ông vẫn còn nhỏ, sức khỏe không được tốt, ốm đến da bọc xương. Chính ông cũng nghĩ là sức khỏe không tốt như vậy, có lẽ thọ mạng cũng không dài. Nhưng ông cũng rất có thiện căn, cảm thấy thọ mạng của mình không dài, chỉ cần nhìn thấy các cụ già, ông đều hết sức cung kính, hâm mộ. Khi có một cụ già nào đi qua nhà ông mà ông nhìn thấy được, cho dù cụ già này gia thế rất bần tiện, ông đều sẽ đứng lên để lễ kính họ. Đi trên đường gặp phải các cụ, chắc chắn sẽ cung cung kính kính nhường họ đi trước. Vì sao bệnh của Dương Bân này được thuyên giảm? Sau cùng, ông sống tới 93 tuổi. Chúng ta nghe được câu chuyện này thì rất được khích lệ. Ông đổi số 93. Tôi tính một chút, nếu như tôi sống được tới 93 tuổi, thì còn hơn 50 năm nữa. Hơn 50 năm, còn có thể nghe sư phụ giảng kinh. Đời này sẽ có thể nắm chắc được. Nhưng mà trước tiên phải kính lão mới có thể có quả báo tốt như vậy được. Tại sao? Sự tu hành này luôn luôn, bởi vì thọ mạng không dài, phí công nhọc sức. Cho nên con ma lớn nhất trong tu hành là thần chết. Chết rồi sẽ hình thành chướng ngại rất lớn. Vậy quý vị huynh trưởng, quý vị đồng nhân, xin hỏi mọi người, kiếp trước có phải là người tu hành không? Không có lòng tin vậy sao? Đời này đến hoằng pháp lợi sinh, đâu có thể nào nói kiếp trước không phải người tu hành, nhất định là vậy. Xin hỏi mọi người, ai nhớ được kiếp trước giơ tay? Phải không? Sau đó quý vị coi, chớp mắt 20 mấy năm, 30 mấy năm đã trôi qua, mới nghe Phật Pháp. Sau đó mấy chục năm đã nhiễm phải nhiều tập khí như vậy, chỉ đối trị thôi cũng mệt gần chết. Quý vị coi chết có lợi hại không? Cho nên không thể chết nữa. Gọi là bất thọ hậu hữu thì sẽ không đầu thai nữa. Đời này phải là không già, không bệnh, không chết nữa. Phải sống mà vãng sanh. Vãng sanh không phải chết, mà là di dân tới Tây Phương Tịnh Độ thù thắng mà thôi. Cho nên đời này không thể hộ độ nữa, không thể chết tiếp nữa. Phải tinh tấn dụng công đến không già, không bệnh, có thể biết được lúc nào ra đi. Có khó không? Lúc nãy quý vị mới đọc qua Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, phải nên trả lời là chẳng nhờ phương tiện tâm được mở mang, nhiếp trọn sáu căn tình niệm tiếp nối. Hơn nữa, mọi người phải thấy cùng với 52 vị Bồ Tát đồng tu, số 52 này nghĩa là gì? Một người từ khi tu Phật Pháp Đại Thừa, bắt đầu từ sơ tính vị, tới diệu giác vị có 52 quả vị, không cần những phương pháp khác, chỉ một câu A-di-đà Phật này chân thật lão thật mà niệm, 52 cấp này liền có thể khế nhập. Thù thắng biết mấy? Thù thắng biết mấy? Thẳng tắc, chí chiên, chí đốn, rất là thuận tiện, rất trọn vẹn, rất nhanh chóng. Dạng đức hồng nhanh tốt như vậy chúng ta được gặp rồi, kết quả chúng ta vẫn không chân thật niệm. Quý vị nói chẳng phải phước báo lớn nhất cả vũ trụ đã rớt xuống trước mặt chúng ta. Sau đó chúng ta vẫn tiếp tục mê ngủ, vẫn tiếp tục tùy thuận tập khí của chính mình, vậy là hết cách. Phước báo lớn nhất như vậy đã bị chà đạp mất. Cho nên ở đây lại nói rằng đời Tùy có một người xuất gia đã hơn 100 tuổi rồi. Vượt quá 100 tuổi rồi. Hiểu sâu diệu nghĩa Pháp Hoa, đã từng nói với đại chúng rằng Bần Tăng kính các cụ già như cha mẹ, coi các cụ như Bồ Tát mà phụng sự. Phàm là những việc ta làm được, không gì không tận tâm tận lực mà phụng sự các cụ. Cho nên Ngài nói rằng đời này ta có thể thông Phật Pháp, hưởng thọ hơn 100 tuổi đều là bởi vì công đức kính lão mà chiêu cảm tới được. Đây là lời của người đã từng trải. Cho nên đại chúng, quý vị chúng ta, tứ chúng đệ tử, không thể nào ô nhục khinh mạn các cụ, tổn hại phước thọ của bản thân. Cho nên trong trường danh lợi, những truy cầu danh lợi này trong thế gian búng tay liền qua, thoáng chốc như mây khói thoảng qua. Cho nên cuộc đời điều càng quan trọng là nên hạ công phu nhiều hơn trong đức hạnh của bản thân, thường nâng cao bản thân. Nếu không sẽ uổng công đến nhân gian này, chà đạp năm tháng trong cuộc đời này. Cho nên, nguyện của chư Phật đều là hy vọng chúng ta thọ mạng lâu dài. Thọ mạng dài, có thể tu hành chứng quả. Cho nên vãng sanh điều thù thắng thứ nhất là vô lượng thọ. Như vậy đời này chắc chắn có thể thành tựu. Cho nên Phật Bồ Tát đều là hy vọng chúng ta thọ mạng lâu dài, nguyện chúng ta chăm làm tất cả việc thiện. Nguyện chúng ta phước đức dồi dào, rộng cứu tất cả mọi người, giúp đỡ tất cả mọi người, sau đó giới thiệu cho họ về Phật Pháp. Cho nên, vị tăng nhân này đã khuyến cáo người trẻ tuổi đừng nên cậy tài khinh người, ngạo mạn các cụ già. Cho nên không biết thọ mạng là do trời ban cho. Thật ra tức là phước báo mình tu được. Hơn nữa, các cụ đều được thiên tử trong lịch sử tôn trọng. Cho dù rất có tài hoa, đều chưa chắc có thể thọ mạng lâu dài. Thật sự ra mà nói, có một câu nói là tráng niên chết yểu. Bên trong câu nói này, nếu như chúng ta nghiên cứu sâu nguyên nhân đó, rất nhiều lúc đều là bởi vì người rất có tài hoa, nhưng lại quá sức ngạo mạn, coi thường người khác, tổn hại phước báo của chính mình. Những lúc này tài hoa sẽ biến thành tai họa. Cho nên chữ tài liên với chữ tai một dần, phải cẩn trọng. Được. Cái này là chúng ta đang nói tới phần kính lão. Còn có hoài ấu. Trẻ nhỏ, các em cần người chăm sóc giáo dục. Cho nên bên trong chữ hoài này còn có ý bảo hộ trong đó. Và chúng ta đối mặt với thời đại hiện nay. Con trẻ, nếu như không tiếp nhận được giáo dục luân lý đạo đức nhân quả, cả truyền hình, môi trường, đều rất dễ dàng nhiễm phải thói quen xấu. Thì những đứa trẻ này có được thân người, nhưng lại không thể hiểu được đạo lý làm người. Đây là một việc hết sức đáng buồn. Cho nên thế gian có những giáo huấn thật sự tốt này, mới có thể giúp những em bé này thành người tài trụ cột. Cho nên, phục hưng văn hóa truyền thống, phục hưng giáo dục giáo chi đạo quý dị chuyên. Điều này rất là quan trọng, mới có thể cứu được thế hệ sau, mới có thể khiến thế hệ sau có nhân tài. Từ gia đình của bản thân chúng ta, bất hiếu có ba tội vô hậu lớn nhất, từ cả xã hội dân tộc. Nếu như không có thế hệ sau cho tốt, thì người đời này chúng ta cũng hổ thẹn chứ bổn phận. Cho nên, tôi nhìn thấy chúng ta bây giờ, tối thứ hai, thứ tư, có rất nhiều bạn nhỏ tới học tập. Như tôi hôm qua ở lầu 2, hình như có mấy em nhỏ nhìn thấy tôi, đã chủ động chạy tới cúi mình 90 độ. Tôi thật sự vui mừng khôn xiết, rất vui mừng, rất hoan hỷ. Hơn nữa còn rất ấm lòng. Chúng ta thì hơn 20 tuổi mới bắt đầu học. Các em nhỏ như vậy đã có thể học rồi. Nỗi khổ của người đời này chúng ta không thể lại khiến cho các em đi con đường vòng này nữa. Từ tháng 3 sang năm, buổi sáng, chúng ta sẽ còn mở lớp tư thục nửa ngày. Các em 3 tới 6 tuổi, chúng ta cùng cố gắng thực hành cho tốt. Những trí huệ giáo dục này mà lão tổ tiên đã để lại phải thể hiện ra một thành quả rất tốt, khiến đại chúng tin tưởng sự giáo dục luân lý của chúng ta. Hễ họ có lòng tin rồi, dần dần cả ngành giáo dục sẽ được khôi phục lại. Nền giáo dục, giáo chi đạo quý dĩ chuyên, như vậy là hoài ấu. Cứu được nền giáo dục của thế hệ sau, khiến thế hệ sau sinh ra được nhân tài thật sự. Cho nên những thầy cô dạy học này gánh nặng đường xa. Cái nặng này không phải nặng về trọng lượng, mà là nặng về tầm quan trọng. Được, hôm nay nói với mọi người tới đây trước, xin cảm ơn mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.